Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 5, năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam, công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó. Nhưng các con không thuộc về thế gian. Vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con. Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt các con. Nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì dân Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó. Bởi vì họ không biết đấng đã sai Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giả như sống trong đời, nếu anh thuộc nhóm của tôi, thì tôi bảo vệ. Nếu anh đi theo cách lối của tôi, thì tôi ủng hộ việc làm của anh. Nếu anh không đụng đến lợi ích của tôi hay nhóm của tôi, thì tôi sẽ để anh yên vị. Nếu anh thuận ý tôi, thì chẳng cớ gì tôi gây phiền đến anh. Cuộc sống không phải trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều chấp nhận điều kiện nếu thì như vậy. Vì có trường hợp, nếu đi theo kiểu nếu thì như thế, thì chưa hẳn chúng ta đã vươn tới chân lý đích thực. Hôm nay, theo trình thuật của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã tỏ cho các môn đệ biết, vì dân Thầy, các vị sẽ bị thế gian ghét bỏ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, thế gian không có nghĩa là toàn thế giới, bởi thế giới vũ trụ là công trình tác tạo của Thiên Chúa. Người môn đệ cũng là một phần của thế giới. Thuật từ thế gian ở đây có nghĩa là thế lực của sự giữ, của tất cả những gì đối nghịch cản trở chống đối Thiên Chúa và chương trình cứu độ của người. Thế gian đứng trên cái lý sai lầm của nó. Nó chống đối Chúa Giêsu và sẽ chống đối cả những ai đi theo Ngài. Do vậy, đi theo Thầy Giêsu, người môn đệ sẽ đi vào lòng thế giới, mà trong đó có cả sói dữ đang chờ. Đi theo Thầy, người môn đệ sẽ đi một hành trình thập giá, mà trong đó sẽ có hy sinh và có thể gặp cả bất hại. Vì thế gian không biết Chúa Cha và không biết Chúa Giêsu, nó sẽ cản lối và chống đối những ai theo Chúa Giêsu. Cho đến hôm nay, lịch sử giáo hội đã chứng kiến biết bao cuộc bất hại. Mỗi giai đoạn có những kiểu bất hại khác nhau, có khi công khai, có khi âm thầm. Ngay hôm nay, Kitô hữu chúng ta cũng đang chịu sự bất hại, những bất hại rất tinh vi. Có những kiểu bất hại, nhưng chúng ta tưởng là mật ngọt. Có những cản trở, thế nhưng chúng ta thầm nghĩ là trợ giúp. thủ lãnh thế gian có thủ đoạn tinh ranh của nó. Chỉ khi nhìn vào đuôi của nó, chúng ta mới phát giác là chính nó. Có bất hại, có thù nghịch, có cản trở, nhưng phải chăng bởi vì thế mà chúng ta sẽ chùn bước? Là Kitô hữu, chúng ta xin thuộc về Chúa Giêsu, chứ không muốn thuộc về thế gian. Chúng ta xin theo Chúa Giêsu vì Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Ngài đã cứu và ban sự sống mới cho chúng ta. Thế gian ghét Chúa, đó là sự ngu ngốc của nó. Trước một kẻ khờ khạo như thế, lẽ nào chúng ta lại chùn chân? Thêm vào đó, bắt bớ cản trở không còn là đe dọa, nhưng là lúc ta nghiệm rõ chính ta thuộc về Chúa của ta. Thế gian ghét Chúa nên nó ghét chúng ta. Nó ghét ta vì chính Chúa đã cách ta ra khỏi thế gian. Chúa cách ta ra khỏi thế gian để ta sẽ không phải chịu chung kết cục như nó. Dù có phô trương thân thế sức mạnh, nhưng rồi nó cũng sẽ đến ngày tàn. Dù nó có vẫy vùng, nhưng nó không thể thắng được Chúa Giêsu. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới được sống. Chúng ta không đi theo thế gian, nên nó ghét chúng ta. Năm xưa, các môn đệ được Chúa sai đi vào thế giới, nhưng trong thế giới ấy vẫn có người chống đối các vị. Hôm nay cũng vậy, là người được Chúa sai đi, sẽ có thể vẫn không tránh khỏi bị cản trở chống đối. Trước hành động chống đối, chúng ta không đồng tình, nhưng chúng ta cũng sẽ biết cảm thương cho ai vì lý do nào đó mà đã chống lại những người được Chúa sai đi. Chúng ta ghét sự dữ, nhưng không ghét ai đó lỡ phạm điều dữ. Đi trong thế giới có thể có sự bắt bớ, thế nhưng người được Chúa sai đi cũng mong mỏi ai đó mà gây nên sự bắt bớ sẽ gặp được chân lý Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta đang sống trong trình thế này, nhưng theo Chúa Giêsu, chúng ta không chạy theo sở thích mê lầm nào đó của nó. Được ở trong thế gian, nhưng chúng ta không theo tinh thần của nó. Được chọn tách khỏi thế gian, nhưng lại được Chúa sai vào trần thế đó. Thế gian vẫn đang cần những ngọn nến yêu thương được thắp lên. Thế gian vẫn còn đó những nơi cần được làm cho tươi mới. Tình yêu và chân lý vẫn cần được mang đến cho những ai và những nơi đang còn khát mong và chờ đợi. Thế gian là thế, nét đẹp có đó, cách đố có đó, và lời gọi dấn thân vẫn tồn tại đó. Lạy Chúa Giêsu, đang khi con tìm kiếm địa vị danh vọng, xin dạy con biết khiêm tốn và chân thành. Đang khi con dõi theo quyền lực, xin dạy con biết yêu thương và trao tặng. Lạy Chúa, nếu bên con có bè phái và chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và liên đới. Nếu trong con có hiềm khích với tha nhân, xin dạy con biết quảng đại và kết thân. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu như Ngài và biết đón nhận cả những ai đã từng gây nên vết thương lòng trong chúng con. Amen.
Đường con theo Chúa, có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuồng thần duyên. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dòng trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, nhưng ngày đời con tâm tối u buồn, Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài, đường tâm giá xa vời, sâu con chỉ ngả thao vân mà thôi. Tình thương bao nhiêu hồng ân không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn tuồng về Chúa, xin cho tình con không hề quen đua. Hướng chi con hằng nên yêu không ngừng, giúp con vun trọn một niềm hiếu chung.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, nước, ơn thánh của bí tích rửa tội, trao ban sự sống mới cho tín hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần, hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích ý nghĩa các lễ nghi chính của việc cử hành bí tích rửa tội. Trước hết là nước, được giáo hội khẩn nài quyền năng của Chúa Thánh Thần đến thánh hóa, để nó có sức tái sinh và canh tân. Đức Thánh Cha nói, nước là mẹ của sự sống và sự phong phú, trong khi việc thiếu nước làm tắt ngấm mọi sự phong phú, như xảy ra trong sa mạc. Tuy nhiên, nước cũng có thể gây ra chết chóc khi nó nhận chìm trong dòng chảy của mình, hay khi nhiều quá nó cuốn trôi mọi sự. Sau cùng, nước có khả năng rửa, làm sạch và thanh tẩy. Từ biểu tượng tự nhiên được thừa nhận một cách đại đồng này, Thánh Kinh miêu tả các can thiệp và các lời hứa của Thiên Chúa qua dấu chỉ của nước. Tuy nhiên, quyền năng tha tội không ở trong nước, như Thánh Ambrosio đã giải thích cho những người mới được rửa tội. Bạn đã trông thấy nước, nhưng không phải nước nào cũng chữa lành. Chữa lành là nước có ơn thánh của Chúa Kitô. Hoạt động là của nước, sự hữu hiệu là của Chúa Thánh Thần. Vì thế, giáo hội khẩn nài hoạt động của thần khí trên nước, để những người sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội trong nước được chôn vùi với Chúa Kitô trong cái chết và sống lại với Ngài trong cuộc sống bất tử. Lời cầu làm phép nước nói rằng, Thiên Chúa đã chuẩn bị nước, đây là dấu chỉ của bí tích rửa tội, và nhắc nhớ các hình ảnh diễn tả trước trong Thánh Kinh. Thần khí Chúa bay là đà trên mặt nước thời khai nguyên, và khiến cho nó trở thành mầm sống. Nước có lục hồng thủy, ghi dấu sự kết thúc của tội lỗi, và lúc khởi đầu của sự sống mới. Qua nước biển đỏ, con cái Abraham được giải thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trong tương quan với Chúa Giêsu, ta nhớ tới việc thanh tẩy trong sông Jordan, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Ngài, và lệnh truyền cho các môn đệ rửa tội cho mọi dân tộc nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Mạnh mẽ trong niềm tin ấy, chúng ta xin Thiên Chúa đổ xuống trên nước của giếng rửa tội, ơn thánh của Chúa Kitô đã chết và sống lại. Và như thế, nước này được biến đổi thành nước mang trong mình sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và với nước có sức mạnh của Chúa Thánh Thần này, chúng ta rửa tội cho dân chúng. Chúng ta rửa tội cho người lớn, trẻ em, tất cả mọi người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sau khi nước của giếng rửa tội được thánh hóa, chúng ta làm phép nước. Giờ đây, chúng ta làm phép con tim để đạt tới bí tích rửa tội. Điều này xảy ra với việc khước từ Satan và tuyên xưng đức tin là hai cử chỉ gắn liền nhau. Trong mức độ, trong đó, tôi nói không với các gợi ý của ma quỷ, là kẻ chia rẽ. tôi có thể nói có với Thiên Chúa, là đấng gọi tôi trở thành đồng hình dạng với Ngài trong tư tưởng và việc làm. Ma quỷ chia rẽ. Thiên Chúa luôn luôn hiệp nhất cộng đoàn, hiệp nhất con người thành một dân duy nhất. Chúng ta, vài người mà ta không biết rõ tâm tích, luôn luôn thành công trong việc lừa dối, nhưng một cách không rõ ràng. Chúng ta nói, điều này tốt với Thiên Chúa và tốt với ma quỷ. Thật thế, chúng ta nói vậy, nhưng mà không, không được như thế. Hoặc là bạn ở tốt với Thiên Chúa, hoặc là bạn ở tốt với ma quỷ. Chính vì vậy, việc khước từ và cử chỉ tuyên xưng đức tin đi đôi với nhau. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Khi chúng ta nhúng tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá, khi bước vào một nhà thờ, chúng ta đụng vào nước thánh và làm dấu thánh giá, chúng ta hãy nghĩ tới bí tích rửa tội mà chúng ta đã nhận lãnh với niềm vui và lòng biết ơn. Nước này nhắc nhớ bí tích rửa tội của chúng ta. Nước thánh nhắc nhớ bí tích rửa tội. Và chúng ta hãy canh tân tiếng Amen. Tôi hài lòng. Để sống chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tin Roma. Hội nghị về âm nhạc tại Roma. Từ ngày 13 đến 15 tháng 9 tới đây, tại Roma sẽ diễn ra hội nghị về âm nhạc với chủ đề Giáo hội và các nhà soạn nhạc, lời và âm thanh. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức, với sự hợp tác của Học viện Giáo hoàng về Phụng vụ Anselmo và Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc. Các mục tiêu của hội nghị. Đâu là vai trò của nhà soạn nhạc ngày nay trong đời sống âm nhạc của giáo hội? Các thuyết trình viên, gồm các học giả kinh thánh, các nhà phụng vụ, giáo dục, thần học, nhạc sĩ, sẽ nói về chân dung của nhà soạn nhạc, để làm sáng tỏ những đóng góp của họ trong lĩnh vực mục vụ và văn hóa, cũng như nhu cầu và mong đợi của các cộng đồng Kitô hữu. Ba ngày suy tư bắt đầu với đề tài, âm nhạc và lời. Nhấn mạnh đến truyền thống chuyển tải nội dung thánh kinh bằng âm nhạc. Sau đó là âm nhạc và tin mừng, trình bày những cảm nghiệm trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, về tác động của nhiều phong cách sáng tác và phong cách âm nhạc khác nhau. Cuối cùng là âm nhạc và nhạc cụ, nhấn mạnh về mặt kỹ thuật đối với các loại âm thanh khác nhau, mà đỉnh cao là giọng nói của con người. Tham dự hội nghị gồm có các đại diện của các hội đồng giám mục và các dòng tu, các nhạc sĩ, các người đặc trách nhạc phụng vụ, các hiệp hội và các phong trào. Một số bài thuyết trình tại hội nghị như anh em nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy hình, chỉ có tiếng thôi. Do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Soạn nhạc cho các cộng đồng Kitô giáo ngày nay, do John Rutter, nhà soạn nhạc người Anh. Phong cách soạn nhạc của Nguyện đường Sistine cho các cử hành phụng vụ của Giáo hoàng, do Đức ông Massimo Balombella, chỉ huy ca đoàn Nguyện đường Sistine. Kinh Thánh và ca khúc Dệt Lời Kinh Thánh do Đức ông Marco Frissina, ca trưởng ca đoàn giáo phận Roma. Âm nhạc và đào tạo do Đức ông Vincenzo de Gregorio, viện trưởng Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc. các nhạc cụ, một vẻ đẹp, nhiều cách diễn tả. Do Jana Fratta, chỉ huy dàn nhạc. Hãy ca tụng Chúa với tiếng sắc, tiếng cầm. Hội nhập văn hóa trong phụng vụ và nhạc cụ. Do linh mục Olivier Marie Sarr, OSB, chuyên gia phụng vụ. Và một số hội thảo chuyên đề như bản dịch, nhạc và lời, do Đức Tổng Giám mục Arthur Roth, thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích. Thánh Vịnh, sách Thánh Vịnh, hát Thánh Vịnh, do Đức ông Alberto Tucco, ca đoàn Gregoriano, vương cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano. Tin mừng và việc soạn nhạc, do Gabriel de Jesus Frausto Zamora, thư ký về âm nhạc phụng vụ của Hội đồng Giám mục Mexico. Âm nhạc và các phong trào âm nhạc, do Nancy Unman, thành viên ban nhạc quốc tế Gen Verde. Điệu thức và cung thể trong thời hiện đại, do nữ nhạc trưởng Joanna Carneiro, thuộc Nhà hát quốc gia São Carlos tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Oratorio và cantata, lịch sử và viễn cảnh, do Richard Melander, nhạc trưởng, giáo phận Köln, Đức Quốc. Organ, guitar, tambourine, do Đức ông Gerangelo Ruaro, giám đốc văn phòng phụng vụ giáo phận Vicenza. Âm nhạc, điện tử, do Marcello Filote, nhà phê bình âm nhạc. Kết thúc hội nghị, sẽ có buổi hòa nhạc trong vương cung Thánh Đường của dòng anh em hèn mọn tại Assisi, trong bối cảnh cuộc thi tranh giải Francesco Siciliani dành cho các sáng tác thánh nhạc. Tin giáo phận Mỹ Tho. Khởi công xây dựng nhà dưỡng lão giáo phận Mỹ Tho. Sáng 27 tháng 4 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự nghi thức thánh hóa phần đất xây dựng nhà dưỡng lão giáo phận, với sự hiện diện của khoảng 100 người, trong đó có đức ông Phêrô, quý cha, quý tu sĩ và một số giáo dân trong giáo phận Mỹ Tho. Trong thư mục vụ mùa chay năm 2018, Đức cha Phêrô đã kêu gọi mọi người trong giáo phận cùng với ngài thực hiện dự án xây nhà dưỡng lão cho các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Thư mục vụ có đoạn viết: "Tôi mong ước việc thành lập nhà dưỡng lão này là công việc chung của toàn thể giáo phận để thực thi điều răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã trối lại cho các môn đệ. Đáp lại ước mong và lời mời gọi của các vị chủ chăn, cha giám đốc Caritas giáo phận, Jacobe Hà Văn Xuân, với trách nhiệm được giao, đã lần lượt thực hiện công trình tại ấp Trường Xuân A, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang như sau. Ngày 26 tháng 2 năm 2018, xây dựng tường rào chung quanh. Ngày 19 tháng 3 năm 2018, dọn mặt bằng. Ngày 9 tháng 4 năm 2018, làm móng nền chuẩn bị xây dựng. Và ngày 27 tháng 4 năm 2018 là nghi thức thánh hóa phần đất xây dựng. Trước khi bắt đầu nghi thức, cha Jacobe đã trình bày vắn tắt về sự hình thành ngôi nhà dưỡng lão, cùng với quyết định thành lập của Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Tiền Giang. Trong nghi thức làm phép, để cộng đoàn hiểu rõ về ý nghĩa của việc khởi công xây dựng ngôi nhà dưỡng lão tình thương này, Đức cha Phêrô chia sẻ: "Khi tiến hành việc xây dựng nhà dưỡng lão tình thương này, tôi đã kêu gọi tất cả tín hữu trong giáo phận. Mỗi người góp phần một chút, vì đây là công việc chung. Chúng ta thể hiện điều răn yêu thương trong tư cách là một cộng đoàn giáo phận. Và tôi rất mừng, vì dù anh chị em tín hữu trong giáo phận đa phần là nghèo, cuộc sống còn vất vả lắm, nhưng anh chị em đã vui lòng góp phần. Tuy nhiên, không phải hoàn thành công trình với sự giúp đỡ này, nhưng đó là bước khởi đầu rất đáng quý. Đức cha cũng nói thêm về sự hiện diện của chính quyền như sau. Vì công trình này không phải để xây nhà thờ, nhưng là để xây một ngôi nhà vì phúc lợi chung của xã hội, mà đối tượng cụ thể là những người già neo đơn, nghèo khổ và bị bỏ rơi. Đó là công việc mà cả xã hội phải quan tâm. Đức cha bày tỏ lời cảm ơn đối với chính quyền, đồng thời mong chính quyền tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công trình này được tiến hành tốt đẹp, mang lại ích lợi cho những người già cô đơn, nghèo khổ. Trước khi kết thúc nghi thức, cha Giacobbe có đôi lời tri ân Đức cha Phêrô đã đến chủ sự nghi thức làm phép xây dựng nhà dưỡng lão, và cảm ơn Đức cha đã tin tưởng giao công việc xây dựng này cho ban Caritas giáo phận. Cha không quên cảm ơn Đức ông, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân đã hiện diện trong nghi thức làm phép này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hiệp hội giúp những người bị bệnh hòa hiếm. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ hiệp hội nghiên cứu và liên đới với các bệnh nhân bị bệnh hòa hiếm. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 30 tháng 4 vừa qua, dành cho 62 thành viên hiệp hội Một đời sống hòa hiếm, một tổ chức theo đuổi mục tiêu liên đới xã hội, hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học, bảo vệ sức khỏe để chăm sóc những người bị bệnh hòa hiếm, đặc biệt là những người bị hiệu chứng gọi là Allan-Herndon-Dürger, một thứ bệnh chậm trí liên quan đến nhiễm sắc thể X. Ngỏ lời với các thành viên hiệp hội, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ ý chí của những gia đình có con cái bị bệnh hòa hiếm, liên kết với nhau để đương đầu với tình cảnh tiêu cực và cố gắng cải tiến cuộc sống ấy. Ngài nhận xét rằng các hội viên đã cố gắng nhìn những khía cạnh tích cực là mỗi cuộc sống con người là duy nhất. Đức Thánh Cha nói, cái nhìn tích cực này là một phép lạ tiêu biểu của tình thương. Chính tình thương thực hiện điều này là biết nhìn điều thiện hảo trong một hoàn cảnh tiêu cực, biết bảo tồn ngọn lửa bé nhỏ giữa đêm tối. Tình yêu cũng thực hiện một phép lạ khác nữa, đó là giúp chúng ta cởi mở đối với tha nhân, có khả năng chia sẻ, liên đới, cả khi chúng ta chịu đau khổ vì một thứ bệnh hoặc một hoàn cảnh nặng nề, làm hao mòn sức lực trong cuộc sống thường nhật. Đức Thanh Trà cũng cảm ơn Chúa vì sáng kiến đi 700 cây số từ nhà của nhiều hội viên để đến Roma ngày hôm nay. Một cuộc bộ hành cho sự sống và hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam với chữ ký của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư công bố năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam, nhân kỷ niệm 30 năm ngày tuyên phong hiển thánh 117 thánh từ đạo tại Việt Nam. Toàn văn thư công bố năm thánh như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Anh chị em thân mến, ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng tuyên phong 117 vị tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh. Trong năm 2018, Hội Thánh Công giáo Việt Nam hân hoan cử hành kỷ niệm 30 năm sự kiện trọng đại này. Để mừng kính các thánh tử đạo và vì ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, Hội đồng Giám mục đã xin tòa ân giải tối cao cho phép mở năm thánh và đã được chấp thuận. Với thư này, chúng tôi chính thức công bố năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm ngày phong thánh, đến ngày 24 tháng 11 năm 2018, lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Để năm thánh đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và giáo xứ, cũng như cho toàn thể Hội Thánh Việt Nam, chúng tôi muốn thông báo và đề nghị với anh chị em một số điều như sau. 1. Lễ khai mạc và bế mạc năm thánh. Mỗi giáo tỉnh sẽ quyết định cử hành ở cấp giáo tỉnh hoặc tại mỗi giáo phận. Trong mỗi giáo tỉnh, Hội đồng Giám mục ấn định một trung tâm hành hương trong năm thánh. Vương cung Thánh đường Sở Kiện, giáo tỉnh Hà Nội. Trung tâm hành hương Thánh mẫu La Vang, giáo tỉnh Huế. Trung tâm hành hương Ba Rồng thuộc giáo phận Mỹ Tho, giáo tỉnh Sài Gòn. Ngoài ra, trong mỗi giáo phận, đấng bản quyền sẽ chỉ định một nhà thờ hoặc một trung tâm làm địa điểm hành hương trong năm thánh. Trong năm thánh, các tín hữu được hưởng ơn toàn xá. 1. Khi tham dự lễ khai mạc và bế mạc năm thánh. 2. Khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định. Ngoài ra, Hội Thánh khuyến khích chúng ta làm các việc lành trong năm thánh. Việc bác ái tông đồ, thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng nghèo quẫn bách, bệnh tật, tù đầy, già cả, cô đơn, khuyết tật, vân vân, là hành hương về với Đức Kitô. Việc sám hối hy sinh, hạn chế sử dụng và giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết để giúp đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng. 2. Năm Thánh 2018 mời gọi mọi tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh và các thánh tử đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài. Chúng tôi khuyến khích các giáo xứ, dòng tu, cũng như các đoàn thể, tổ chức những buổi thuyết trình và thảo luận về các thánh tử đạo, để giúp mọi người hiểu biết, yêu mến và noi gương các ngài. Để đồng hành với anh chị em trong việc học hỏi này, Văn phòng Hội đồng Giám mục sẽ phổ biến tập sách Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam, ghi lại vắn tắt gương sống đức tin và cuộc tử đạo của các thánh. Ước mong tập sách nhỏ này sẽ được mọi người nhiệt tình đón nhận. 3. Năm thánh 2018 nhắc nhở và thúc đẩy tất cả chúng ta sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay. Bằng cái chết của mình, các thánh tử đạo đã làm chứng trước mặt vua chúa, quan quyền và mọi người rằng nước trời là kho tàng chôn giấu trong ruộng và ngọc quý vô giá, nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để mua thửa ruộng và ngọc quý đó. Ngày nay, các Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần hy sinh từ bỏ theo bậc sống của mình, để làm chứng cho Chúa và tin mừng nước trời. Các gia đình công giáo, hãy từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ, để làm chứng rằng tin mừng về hôn nhân công giáo là nẻo đường hạnh phúc. Đức Pio thứ 12 đã dạy, trong một gia đình mà người chồng biết quên mình đi để nghĩ đến vợ và các con, người mẹ quên mình đi để nghĩ đến chồng và các con quên mình đi để nghĩ đến cha mẹ và anh chị em, gia đình đó là thiên đàng. Vì gia đình đó là phản ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Các anh chị em sống đời thánh hiến, hãy từ bỏ những ham muốn tự nhiên để sống trọn vẹn theo các lời khuyên phúc âm, làm chứng cho nước trời là giá trị tuyệt đối và kho tàng vô giá. Qua đó, chúng ta có thể góp phần thức tỉnh thế giới, như Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi. Các linh mục, hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức, tận tụy thi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và cậy trông, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là mục tử nhân lành, hiến mạng sống cho đoàn chiên và hăng say rao giảng tin mừng trong mọi hoàn cảnh. Kết thúc thư này, chúng tôi mời gọi anh chị em hướng lòng lên Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ được tôn vinh là nữ vương các thánh tử đạo, vì hơn ai hết, chính Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chính mình để quy phục thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Bằng sự từ bỏ trọn vẹn đó, Mẹ đã cộng tác tích cực với Chúa Thánh Thần, để lời Thiên Chúa không chỉ là ngôn từ, nhưng đã trở thành xác phàm và ở giữa chúng ta. Bước vào năm Thánh 2018, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, vâng phục thánh ý Chúa Cha, theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để xứng đáng lãnh nhận những ơn lành Chúa muốn ban cho chúng ta trong năm thánh này. Xin các thánh tử đạo Việt Nam dâng lời cầu nguyện và mọi việc lành của chúng ta lên Thiên Chúa, giúp chúng ta sống năm thánh cách tốt đẹp nhất. Ước mong anh chị em được hưởng trọn vẹn những ơn ích thiêng liêng mà năm thánh đem lại, biết dùng ơn Chúa ban để hăng hái phụng sự Chúa, phục vụ đồng loại và tích cực góp phần vào việc loan báo tin mừng trên quê hương đất nước chúng ta. Làm tại Tòa Tổng Giám mục Huế, ngày 1 tháng 5 năm 2018. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến cộng đồng dân Chúa, công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, nhân kỷ niệm 30 năm ngày tuyên phong hiển thánh 117 thánh tử đạo tại Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên tiếng tin niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc loạt bài nói về những bước làm thế nào để giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ, trong lần gặp gỡ này chúng ta sẽ bàn về một chủ đề khác: tự do và yêu thương.
Hãy thắm lên người ta, hãy thắm cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Phần này xin được nói đến các thể loại tình yêu, chứ không nhấn mạnh đến tình yêu nam nữ hay một loại nào đặc biệt. Nói đến thế giới yêu thương của chúng ta, nó rộng lớn mênh mông như bầu trời. Do vậy, ở đây xin chỉ đề cập đến một số yếu tố liên quan đến tự do mà thôi. Thế nên, vấn đề chủ quan và giới hạn là điều không thể tránh khỏi. Anthony de Melo đã nói rằng, tình yêu không loại trừ ai. Tình yêu ôm ấp toàn bộ cuộc sống. Tình yêu lắng nghe trọn vẹn bản hòa tấu, chứ không phải thứ nhạc cụ này hay nhạc cụ kia. Có muôn ngàn cách yêu trên trần gian này, và chúng rất khác nhau. Tình yêu chân thật mới gọi là yêu. Vậy làm thế nào để biết đó là chân thật? Theo thiền ý, yêu là không buộc, không bao, không cất giấu, không dành riêng, mà làm cho đối tượng mình yêu thương triển nở thật trong tự do, giải thoát người được yêu khỏi đám mây sở hữu và điều khiển của người yêu. Yêu là làm cho người mình yêu thật sự lớn lên. Đặc tính của tình yêu là nhưng không, không đòi hỏi điều kiện này nọ, mà yêu là yêu, thế thôi. Khi yêu thật, người ta không phân biệt, không chờ đợi người khác đem lại điều gì cho mình. Tình yêu tự nó chiếu sáng, không phân biệt bản chất của đối tượng, họ xa hay gần, tốt hay xấu, hay người ta sẽ hoặc đã đem đến điều gì cho đối tượng yêu thương. Yêu như trẻ thơ, không phân biệt, không so sánh, không điều kiện, không có tiêu chuẩn định sẵn như mình vẫn nghĩ. Tình yêu thật có sức mạnh giải thoát, làm cho con người lớn lên trong sự sung mãn của nó. Một người đang yêu thật thường trở nên dễ tính, quảng đại, khoan nhượng và nhân từ hơn. Thế giới quanh người ấy cũng trở nên đáng yêu hơn. Trái lại, khi ghét ai, chúng ta trở nên cáu gắt, khó chịu, nghi ngờ và hẹp hòi. Chúng ta cần xem lại tình cảm trong ta thật sự sẽ đem lại cho chúng ta những gì. Sự hao mòn, mệt mỏi, nặng nề, bực nhọc hay là niềm vui, nhẹ nhàng, thanh thoát, bình an. Dĩ nhiên, ở đây chỉ nhắm đến khía cạnh tự do, chứ không bỏ qua yếu tố, nước mắt và hạnh phúc là những thứ luôn đi đôi với nhau. Vậy, chúng ta chọn gì đây? Chọn tình yêu hay hận thù, chọn triển nở hay tàn lụi? Dù gì, chúng ta cũng đừng quên rằng, tình yêu chiếm hữu hay sự thù ghét đều mang đến sự lệ thuộc, vì nó làm xoay hướng và điều khiển trái tim chúng ta và cả những suy tư của chúng ta nữa. Thật vậy, chúng ta thấy rằng mình có thể xoay sở và tạo nên hạnh phúc cũng như niềm vui cho cuộc sống của mình khi chọn không ở lại trong sự thù ghét hay lệ thuộc. Chính tôi quyết định cho tình trạng cuộc sống của tôi chứ không ai khác. Tôi làm chủ đời tôi và những cảm xúc tiêu cực hay tích cực trong đời tôi. Tất cả đều do chính tôi tự tạo. Mặt khác, khi thương yêu ai, chúng ta thường đặt kỳ vọng nơi đối tượng và muốn họ đáp ứng những kỳ vọng ấy. Nếu họ không đáp ứng, chúng ta nhiều phen tìm cách nài ép, áp đặt, vân vân. Như thế, đó có phải là tình yêu thật không? Hay là chúng ta không những làm cho mình trở nên lệ thuộc họ, mà còn làm cho họ mất tự do, có nghĩa là làm hạn chế sức sống của họ? Phải. Chúng ta cần ý thức và cảm nghiệm rằng, thoát khỏi sự bám víu là giải thoát cho chính mình và cho cả đối tượng mình bám víu nữa. Ngoài ra, yêu ghét là rào cản không cho chúng ta tiếp xúc thật với một con người hay một vật, một đối tượng. Vấn đề tốt xấu cũng thế. Khi ai đó ứng xử hợp với những gì tôi nghĩ, tôi thích, thì đó là người tốt, và trái lại, khi họ không vừa mắt tôi, không hợp tư tưởng hay những gì quen thuộc với thế giới của tôi cho đó là xấu. Chúng ta dễ bị cái kiếng màu của sự bám víu làm lệch lạc cái nhìn của mình trên những con người và sự việc. Tình yêu thật sự sẽ đưa đến tự do, giải phóng cho cả đôi bên, người yêu và đối tượng được yêu. Tình yêu giống như sự cảm nhận, hoặc sẽ trọn đủ, hoặc không có gì. Hoặc là bạn sung mãn, hoặc là không. Vì thế, khi nào những dính bén không còn nữa, bạn mới bước vào lãnh giới vô biên của sự tự do tinh thần, được gọi là tình yêu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. trần gian gian nan hay lòng người em sông ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sâu đau, để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sợ ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Chúa đến lúc ta ngủ mê, hãy đứng lên đi nào người, vì ai không lần vấp ngã. Ngài yêu thương thứ tha tội ta, tình bao la đã nâng đời ta. Trần gian gian nan hay lòng người e sợ ngại núi,
trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Thật thay là cây nho và các con là ngành sống trong thầy, thì không khi nào chia lìa. Thật thay là cây nho và cây ấy cha thầy là người trồng đến bên thầy, để thân khí tràn hòa chúng con. Giống như là một cây nho xinh tươi ngay bên hồ, tình nước rễ cây mọc vươn thông qua nơi nguồn, thì con sẽ không lo gì dù cơn nóng hay khi khô cạn. Nâng cành cây trái sum suê, thật thay là cây nho và các con là ngành sống trong thầy, thì không khi nào chia lìa. Thật thay là cây nho và cây ấy cha thầy là người trồng đến bên thầy, để thân khí tràn hòa chung con.
Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Quý vị và các bạn thân mến, sự gần gũi không che giấu điều gì ở đằng sau, và sự tín nhiệm để chia sẻ những bí mật thâm sâu là bằng chứng mạnh mẽ nhất về tình bằng hữu đích thực. Đó là một hạnh phúc lớn lao. Được trở nên bạn hữu của Đức Giêsu, đó là một phúc lành. Không biết Đức Giêsu gọi các môn đệ của Ngài là tôi tớ từ khi nào, nhưng giờ đây, với một tình yêu thương đến cùng, Ngài nói, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Một kỷ nguyên mới đã được khai mở. Tôi tớ không biết việc chủ làm. Tôi tớ phải tuân theo lệnh chủ mà không được có ý kiến, hoặc không được tham gia vào những kế hoạch của chủ. Nhưng Đức Giêsu nói, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Trở nên bạn hữu của Đức Giêsu là được chia sẻ với Ngài tất cả những mầu nhiệm mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Hãy thử nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Khi Đức Giêsu nói về việc tuân giữ các lệnh truyền của Chúa Cha, không có nghĩa là chỉ những gì đã được viết trong Kinh Thánh, nhưng là những mệnh lệnh được truyền đạt cho Ngài từng ngày, từng giờ. Chính vì điều đó mà Đức Giêsu khẳng định, Chúa Cha đã yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay Người. Tất cả những gì Đức Giêsu đã làm là công việc của Chúa Cha. Chúa Cha đã tỏ cho Đức Giêsu biết để Ngài thực hiện ý muốn và mục đích của Chúa Cha. Không như con người, khi làm một điều gì đó thì thường mò mẫm và thiếu hiểu biết đầy đủ, nhưng Đức Giêsu thì biết đầy đủ và hoàn toàn tự do ưng thuận. Ngài biết rõ kế hoạch của Chúa Cha. Và bây giờ, thật là một phúc lành khi trở thành bạn hữu của Đức Giêsu. Chúng ta không còn là những tôi tớ nữa. Chúng ta làm theo ý muốn của Ngài là bởi vì chúng ta có sự hiểu biết thiêng liêng về ý nghĩa và mục đích của ý muốn đó. Nhờ ơn Chúa, chúng ta hiểu biết hơn về những tư tưởng và mầu nhiệm của Thiên Chúa. Bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần, nhờ Thánh Thần, Đức Giêsu đã dẫn đưa các môn đệ của Ngài vào trong sự hiểu biết những mầu nhiệm nước trời mà trước kia Ngài chỉ nói bằng những dụ ngôn. Tình bằng hữu làm cho các môn đệ vui mừng phấn khởi và dẫn họ đi tới sự hiệp thông. Những người bạn hữu đó đã làm nên một cộng đoàn. Họ dám tin tưởng lẫn nhau và nói với nhau điều mà họ chẳng bao giờ cho người khác biết. Điều gì làm cho người Kitô hữu tiếp cận được sự gần gũi thánh thiêng này với Đức Giêsu? Cái gì mang lại cho người Kitô hữu khả năng thiêng liêng để đón nhận những điều Đức Giêsu truyền dạy và cũng là những điều mà Chúa Cha đã cho Ngài thấy? Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Đó là sự vâng phục trong yêu thương. Nó có khả năng gột sạch tâm hồn, làm cho tâm hồn trở nên thanh khiết. Nó không chỉ liên hệ đến những lệnh truyền của tin mừng, mà còn là một phúc lành cho những ai sống tin mừng ấy trong đời sống hàng ngày của mình. Một phúc lành mà chỉ có Đức Giêsu mới có thể ban cho chúng ta. Những ai biết trông cậy và khiêm tốn, biết trung tín và vâng phục, thì người ấy sẽ trở nên xứng đáng với tình bằng hữu của Đức Giêsu, và người ấy sẽ không ngừng kinh nghiệm được điều này trong cuộc sống của mình. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi chúng con là bạn hữu của Chúa. Thật là một vinh dự không thể diễn tả nổi, một đặc ân từ trời cao. Lạy Chúa phục sinh, đấng cứu độ chúng con, xin hãy nói lời quyền năng này vào trong tâm hồn chúng con. Thầy đã gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Những người anh em mà Thầy đã yêu mến, đã tin cậy, và Thầy cũng cho anh em biết tất cả những gì giữa Thầy và Cha Thầy. Amen.
Thật Thầy là cây nho, và cây ấy Cha Thầy là người trồng đến bên Thầy, để thân khí tràn hòa chúng con. Đến bên Thầy, người lo âu hay ai ưu phiền, vì gánh của Thầy thì êm mang nhẹ nhàng. Thầy nâng đỡ con dậy ở trên cánh chim đại bàng, trở về bên Chúa nơi non cao. Thật Thầy là cây nho, và các con là ngành sống trong Thầy, thì không khi nào chia lìa. Thật Thầy là cây nho, và cây ấy Cha Thầy là người trồng đến bên Thầy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.